Vậy hàng xóm bị gì vậy? Có việc mắc mớ gì mình không? Chết kệ, nhầm gì mình. Hàng xóm nhà mình cũng bệnh cơ. Thấy ambulance tới chở, tỉnh bơ mình ngó thấy, ồ vậy hả? Rồi vô làm cơm tiếp. Phải không? Nhưng mà chồng mình, con mình bị gì á, ông đi đăng tới cái là mình có tỉnh bơ không? Không, tại sao vậy? Của mình, đúng rồi. Dính nếu tới mình, liên quan tới mình. Cho nên bây giờ quý vị làm gì? Gọi là désidentifier. Cái xưa nay mình với nó là một. Tâm thức nào nó bám vào cái thân này, nó cho cái thân này là nó là thân già, nhưng mà tâm không bao giờ già quý vị. Quý vị đồng ý không? Hôm qua thầy giảng đó, ở chùa đó, mấy ông già nhưng mà tâm không già, cho nên mấy ông già vẫn về Việt Nam lấy vợ trẻ.
Thành gia.
Dạ?
Lấy vợ trẻ xong rồi thành gia. Thành gia hơn.
Đúng rồi. Phải phụ, thầy bảo nói đúng đó. Lấy vợ trẻ thành già hơn, tại vì phải lo cho vợ trẻ, nhưng mà cái tâm ông lấy vợ trẻ tại vì tâm ông nghĩ là tâm không có già. Được. Nên tâm không bao giờ già hết đó. Cho nên
thì là háo sắc thôi mày.
Thì đúng rồi, háo sắc. Thì cái tâm háo sắc nó không bao giờ già, đáng lẽ là trở lại là cái tâm nó không bao giờ già hết. Cái tập khí đó nó luôn luôn nó cứ trẻ hoài, nó cứ đúng vậy hoài. Được. Nên giờ làm sao để mà mình coping với cái già làm xong? Thì sao? Mình phải chấp nhận nó. Chấp nhận là già là chuyện thường. Ai cũng già hết. Cái thân này là già, là cái chuyện của cái thân này. Và cái tâm này đó, phải nhìn thấy rằng cái thân này không phải là mình, không phải là của mình. Cho nên mình chỉ xài nó. Ngày nào thì cứ tiếp tục xài thôi. Cái khi nó mục quá, nó rã ra rồi đó, thôi mình đi tâm đi.
Yeah.
Đúng rồi, hay quá. Trời ơi, thay áo khác đúng, hay lắm. Dạ. Bây giờ nói theo trở về đạo. Thì tu tập cái gì? Hôm qua cũng nói về trị cái tham thì hôm nay cũng vậy. Phật pháp á, là chỉ có thuốc mà có bao nhiêu đó. Thì mình quán về cái vô thường và vô ngã và cái khổ tam pháp ấn. Hôm qua dạy về tham á, thì thấy cái vô thường, cái đồ vật á, nó tàn hoại dần, nó sẽ biến chuyển dần để mình đi thắt ra. Còn bây giờ nó mình quay lại chính đối tượng. Hôm qua thầy giảng về tham sân si đó, là đối tượng là những cái bên ngoài. Nhưng bây giờ cái già bệnh chết đó, đối tượng nó là ngay chính bản thân của mình, không cần đi đâu xa mà nó nhìn thấy. Hôm qua thầy nói cái chuyện là đi shopping, là mua đồ đạc hay là thấy gì bên ngoài thôi. Mà hôm nay đó là cũng quán vô thường, khổ vô ngã, nhưng mà đối tượng nó là ngay cái thân thể của mình, ngay tại đây. Nên người tu nó chuyện tu mà bắt đầu mà không cần đi ra ngoài nữa, ngồi trong nhà hay là ngồi trong góc hay ngồi trong hang tu thôi, là lúc nào quán là có đối tượng liền. Đối tượng là gì? Cái thân của mình, cái body của mình ngay tại chỗ này, nhìn thấy nó tiến triển ra sao rất là dễ thôi quý vị. Nói cái mình ngồi thiền này, ngồi chừng 20 phút là bắt đầu tê chân, đau chân, mỏi lưng rồi. Đó, đối tượng đó là gì đó? Nhìn thấy là cái gì? Vô thường ngay tại chỗ này. Mà nó đau quá mình không nhúc nhích thì sao? Khổ quá, trời ơi. Thấy không? Tất cả đối tượng nó ngay tại chỗ này, nó hiện, không cần phải đi tìm đâu hết. Đó. Cho nên thấy vô thường, thấy khổ ngay tại chỗ, ngay tại cái thân này. Rồi từ từ cái vô thường, cái khổ mình dễ nhìn thấy lắm, mà cái vô ngã khó nhìn thấy lắm. Phải tư duy nhiều hơn mới thấy được. Một khi mà thấy được cái nó rồi thì mình bớt khổ rất là nhiều. Đó. Giờ mình đi sang cái bệnh. Bệnh này nó nguy hiểm hơn, mà đúng là nó làm khổ hơn. Và bệnh này nó không phải xảy ra cho người già, mà người trẻ vẫn bị bệnh, mà ngay cả con nít mới đẻ ra cũng bị bệnh nữa. Đó. Cho nên cái bệnh này nó tấn công đủ mọi người hết. Già thì thật ra nó cũng tấn công mình lúc nào cũng có, nhưng mà mình không, nó không hiện lộ mạnh thôi. Bắt đầu trải qua một cái lớp tuổi nào rồi đó thì lúc đó nó mới tấn công nhiều hơn. bắt đầu xong 50 tuổi đi thì nó gọi là go downhill, nó mình đi lên vậy hả, nên đi ngang ngang rồi bắt đầu 50 cái bắt đầu nó đi xuống, mà đi xuống đó là exponential. Tức là 50 mình đi xuống từ từ, nó bắt đầu 60 cái xuống sụp thôi nữa, cái 70 nó là càng ngày đó nó đang đi xéo xéo cái càng ngày đó nó xuống vậy, xuống thẳng vậy. Bây giờ nói về cái bệnh thì trong cái bệnh là bệnh thì nó đủ loại bệnh hết, ai cũng có bệnh hết, nhưng mà thời nay á đa số con người thời nay sợ bệnh gì quý vị?
Cancer.
Đúng rồi, cancer là sợ number one, phải phải không? Chưa, chờ từ từ, đa số quý vị có sợ căng xe không? Căng xe phải không? Đi khám bác sĩ mà nó bảo là có tế bào căng xe, chưa biết là giai đoạn mấy, 1, 2, 3 gì đó, 4 là sắp chết rồi đó. Thì bắt đầu nói có căng xe là bắt đầu thấy run rồi, thấy là bản án tử rồi, bắt đầu thấy có vụ nguy hiểm rồi phải không? Rồi căng xe là làm bệnh dễ sợ nhất, number one. Kế tiếp là bệnh gì? Tim ha. Bệnh tim là gì? Stroke. Rồi Alzheimer là hạng 3. À, stroke là hạng nhì, phải không? Sợ stroke. Hiện nay có thiền sư nổi tiếng đang bị stroke không, quý vị biết không? Dạ. Rồi đó, đa số quý thầy lớn mà thầy biết đó là không có bị stroke thì bị căng xe. Căng xe thì stroke. Mà chứ ai bị stroke chưa bị căng xe thì bệnh gì quý vị biết không? Không, không, đa số những người tu không có bị Alzheimer, bị tiểu đường, diabetes. Dạ. Từ cái diabetes đó, đó bị tiểu đường đó, nó mới dẫn tới căng xe và dẫn tới stroke. Đó, đó là. Còn đa số các ngày tu thầy không thấy, tới nay thầy không có thấy các hòa thượng bị Alzheimer. Dạ. Thấy bị căng xe, bị tiểu đường, bị tai biến não thì có, nhưng mà không thấy Alzheimer. Thầy đang tìm hiểu, nhưng mà thầy, cái này cũng dễ thôi quý vị. Alzheimer là những người ôm đồm việc quá nhiều, tại đâu cần già mới Alzheimer đâu quý vị. Quý vị ôm đồm ngay cả trẻ này, quý vị làm 3-4 công việc cùng một lúc đó, thì chắc chắn quý vị sẽ phải quên cái việc, để cái tâm thức của mình á, nó giống như cái trên cái bàn. Quý vị để một tờ giấy á, thì quý vị dễ nhìn thấy thôi. Quý vị để hai tờ giấy á, thì hãy còn nhìn thấy. Quý vị để chừng cả chục tờ giấy thì chắc chắn những tờ giấy sau nó sẽ làm gì? Nó che cái tờ giấy trước. Cho nên cái tâm của mình càng trống rỗng, càng rỗng rặng. Nhất là các vị mà tu tập mà thiền hay là niệm Phật cũng vậy. Cái tâm mình đừng có xáo trộn nhiều thứ quá đó. Cái tâm lúc nào cũng sáng suốt, mà sáng suốt thì khó Alzheimer lắm. Cái đó là nói theo về phương diện mà observatoire thôi, thì chỉ nhìn thấy là tới giờ thầy không ít thấy, chưa từng thấy các vị hòa thượng lớn nào mà bị Alzheimer. Các ngài rất là vẫn là sáng suốt, vẫn giảng pháp, vẫn gì được, nó chỉ có tay chân run không đi được thôi. Còn người đời là đa số thời nay sợ Alzheimer. Thì cái stroke nói, cái cancer đó là nó làm cho người ta đau lắm quý vị, đau đớn trước khi chết phải trích morphin. Còn cái stroke thì nó làm cho người ta bị tê liệt, liệt thì là bắt đầu là không có làm gì được hết, là từ đó nó sinh nổ cũng nhiều những bệnh khác. Còn cái Alzheimer đó, thường thường Alzheimer làm khổ người khác chứ không phải khổ người đó. Quên rồi đâu khổ đâu.
Tiến trình của cái sự quên đó lúc bây giờ là đã sợ.
Đúng, mình sợ.
Mình sợ, mình bây giờ mình biết là mình đang quên, mình đang từ từ mình quên, mình sợ.
Đúng rồi, cái đó giống như chư thiên ở trên trời sắp chết á, nhìn thấy tương lai mình sẽ tới đâu có sợ. Như vậy thì bắt đầu tu tập thiền ấy. Tu tập rồi bắt đầu xả bỏ mọi chuyện hết. Tại vì khi mà mình mà Alzheimer nó bắt đầu nó tiến rồi đó, bây giờ mình có thể tu tập, mình làm cho nó chậm lại, chậm lại một chút. Bắt đầu nó lăn bánh rồi nhưng mà làm cho nó chậm lại một chút. Giờ hỏi tại sao bệnh. Đó. Thì bệnh thì trong đạo đó, các ngài thời xưa không có rành về y khoa cho nên các ngài chỉ nói là bệnh là tứ đại xung khắc. Đất nước gió lửa xung khắc với nhau. À, chống trái với nhau. Cho nên nó làm mình bệnh. Hoặc là bên theo đông y thì âm dương mất quân bình cho nên sinh ra bệnh, thì nó là cái lý thôi, là cái lý. Nhưng mà giờ theo đạo Phật đó, thì tại sao bệnh? Để bắt đầu đúng rồi nghe, chính xác là vậy. Hồi nãy thầy nói là nhân quả tức là bệnh là kết quả của cái nghiệp xấu, đơn giản vậy thôi. Kết quả của nghiệp xấu thì khi cái nghiệp xấu là gì, cái nghiệp đó đó, nếu quý vị có nghe mà thầy giảng về kinh nghiệp báo phân biệt thì trong đó đó, khi mà cái người bệnh hoạn là tại vì nhiều đời trước não hại chúng sinh làm cho người khác bị não hại họ về cái thân thể, tức là đánh đập họ, bỏ đói họ, hay là làm cho họ đau khổ vì hành hạ thân xác. Cho nên bây giờ cái luật nhân quả nó làm gì? Nó trả lại mình hồi xưa mình làm cái gì người ta bị cảm nhận cái đó, thì bây giờ chính mình phải cảm nhận lại để mình thưởng thức, mình feel cái mà mình đã làm cho người ta đau cỡ nào, thì giờ mình sẽ hưởng lại cái đau đó để mà mình biết được nó làm sao, biết được cái đó để làm sao đừng làm cho người ta nữa. Hiểu không? Đó. Thế mà hồi xưa mình chửi người ta, thì cái người bị chửi người ta tức tối, người ta giận sao, thì sau này có người khác chửi lại mình để mình thưởng thức cái đó có nó ra làm sao. Đó. Xưa mình đánh đập não hại người ta thì giờ thời này mình bị lại những cái đó, nhưng mà nó không phải là nhân quả, không phải là hồi trước mình chặt đầu người ta, giờ người ta chặt đầu lại, không phải. Hồi trước mình chặt đầu người ta thì giờ kiếp này nó không hẳn bị chặt đầu, và tự nhiên mình cái cổ mình lúc nào nó cũng đau, nó nhức, rồi nó bị tê liệt, nó đủ thứ. Đấy, vậy để mình cảm nhận cái đó nó làm sao. Bệnh là chỉ là kết quả của nghiệp não hại chúng sinh. Nhưng mà có những người não hại chúng sinh nhiều đó, thì mới sinh ra là đã bị bệnh liền, trả ngay lập tức. Còn có những người mà não hại chúng sinh không có nhiều lắm đó, thì thường thường cái bệnh đó nó trổ ra khi mà chín mùi. Nó trổ ra chín mùi là khi nào? Là khi mình bắt đầu hết phước. À, cho nên á, thường thường á, là càng già thì bệnh nó càng đổ ra nhiều. Lý do tại sao? Tại vì càng già thì cái phước nó càng hết. Thầy nói cho quý vị là khi mình tái sinh làm người đó là phước tốt, đó là một quả báo tốt, cho nên mình mới sinh làm người. Còn nếu mà mình không có cái quả báo tốt đó là mình không có làm người được, là mình xuống làm súc sinh hoặc là xuống địa ngục rồi. Trên kiếp trước, trước khi mình chết đó, là cái thiện nghiệp đó, cái good karma đó, nó chín mùi trước, nó ripen, cho nên nó mới đưa mình là tới kiếp làm con người. Cho nên là cái nghiệp tốt nó trổ ra, cho nên từ nhỏ tới lớn đó, là mình đang hưởng cái nghiệp tốt đó. Coi như là tới lớn nó lớn là cái nghiệp đó nó tiếp tục nó trổ ra. Và trong lúc nó trổ ra đó, thì mình sinh ra đời này mình đang tạo cái nghiệp mới trong lúc đó luôn. Thì mình tức là đang sống là mình vừa hưởng phước của kiếp trước và mình đang tạo nghiệp cho tương lai. Cho nên nó gọi là nó cùng lúc nó trổ ra, và nó gọi là nó intertwine, tức là một cái đang trổ ra và một cái đang tạo, tức là một cái đang đi lên vậy, một cái đang xuống vậy. Đó. Thì cái nghiệp của mình, nghiệp tốt của mình đó, lúc mình sinh ra làm người đó, thì cái nghiệp tốt của mình là đang nhiều lắm, nó vẫn là mọi người, mà từ từ nó đi xuống vậy. Và trong lúc là đang đi xuống đó, thì cùng lúc mình lại bắt đầu tạo cái nghiệp mới, không hẳn xấu, mình tạo cái nghiệp mới, tạo mình build up cái nghiệp mới, thì cái nghiệp mới mình nó đi lên, cái đang đi xuống là cái phước của mình á, từ từ nó đi xuống dần, đi xuống vậy. Thì vẽ vậy có hiểu không? Cái nghiệp tốt của mình á, trong lúc mình sống làm người đó, thì cái nghiệp của mình đi xuống vậy. Và trong lúc mình đang sống á, thì mình đang tạo cái nghiệp mới, nghiệp đó đi lên, nó đi lên đến khi mình chết tắt thì cái nghiệp đó tiếp tục, xong rồi sang kiếp mới thì nó lại bắt đầu nó lại đi xuống dần. Thì cái nghiệp đó nó mãn nghiệp, một người mãn nghiệp thì lúc đó mới chết, hết cái nghiệp của cái lực của cái nghiệp đó nó hết thì bắt đầu mình chết. Và vừa mình chết thì cái nghiệp mới này nè, nó take over, nó bắt đầu nó kick in vô, có hiểu không? Đó, cho nên khi mà con người ta chết đó, là tại vì bốn điều chờ mình chưa tới chết, chết để chiều nay trở lại nói bệnh không thôi, phần nào là phần đó. Thì giờ đang nói về bệnh, thì tại sao khi mình về già đó là cái phước của mình nó bắt đầu nó đi xuống rồi, có bị không? Xuống tại mình sai dần rồi, nó sai dần, từ từ đi xuống. Đây cái phước tốt của mình bắt đầu đi xuống á, thì lúc đó đấy những cái nghiệp xấu của mình đó nên có cơ hội nó trổ ra, tại vì trước đó nó không trổ được, tại vì cái nghiệp tốt của mình nó át đi. Cho nên càng về già đó, có người về già mà không bệnh hết là tại vì hãy còn phước, hãy còn tốt nhiều, phước tốt nhiều quá, nó chưa có mòn. Chỉ cái phước của mình á, giống như cái cán cân này nè, phước mình còn á, phước nè, một bên là phước, một bên là tội, thì cái phước mình hãy còn nhiều quá, xuống tới mức này, cái này nó hãy còn nặng hơn bên này, đến khi bắt đầu nè cân bằng rồi, nó bắt đầu phước xuống một chút rồi bên này mới lên, có hiểu không? Đó, cho nên có những người về già là bắt đầu phước mòn dần rồi, nhưng mà những người trên 80 tuổi mà vẫn chưa bệnh gì hết á, tức là đời trước làm phước nhiều quá, mặc dù nó mòn rồi mà bên này cái nghiệp xấu đó nó vẫn chưa đủ nặng để mà nó trồi lên. Có những người mới 60, 50 nó bệnh trùng lum hết rồi, là tại vì phước bắt đầu xuống rồi, thì cái nghiệp xấu đó bắt đầu nó nặng hơn rồi. Cái này nó không có nặng hơn, nó vẫn đứng vậy thôi, nhưng mà cái này nhẹ hơn rồi, thì cái này nó trồi lên. Cho nên khi càng ngày mình về già đó, thì lúc đó bệnh nó mới trổ ra, lý do là vậy.
Ví dụ như thầy nói là khi mà mình sinh ra mình là người là mình hưởng được cái phước, và trong cái tiến trình của cuộc sống là mình tạo cái nghiệp, thì cái nghiệp đó mình không biết nó là tốt hay là xấu. Ví dụ như một người đã tạo ra những cái nghiệp rất là tốt, thì như vậy thì giống như khi mà mới sinh ra đó thì mình được cái account saving bao nhiêu đây, rồi trong thời gian mình sống đó, thì mình lại save thêm nhiều nữa, thì cái đó là nó có áp dụng được cho cái đời họ đang sống hay là phải chờ tới cái đời sau?
Dạ, rất là câu hỏi rất là hay, rất là tốt, cảm ơn cô Nguyễn Liên, hay lắm. Thì nó không có chờ đến đời sau, tại vì cái nhân quả nó có cái nó trổ ra ngay đời này, có cái trổ ra đời sau, và có cái trổ ra đời sau nữa. Nó gọi là cái quả báo, nó tùy cái hành động đó, cái nghiệp đó, cái nghiệp là mà nó mạnh, nó trổ ra ngay đời này, nó gọi là quả báo hiện đời. Quả báo nó có 3 loại, tức là kết quả nó có 3 thời gian, trên đứng vào thời gian nó có 3 thời gian để chín mùi. Có những quả báo nó chín mùi ngay đời này liền, gọi là quả báo hiện đời. Có cái nó phải sang đời sau nó mới chín mùi, gọi là sinh báo, tức là phải sang đời sau nữa thì nó mới trổ ra. Còn cái nó gọi là hậu báo, tức là unlimited, có thể 10 đời sau, 5 đời sau, cả chục đời sau nó mới trổ ra. Cho nên nếu người nào biết ngay từ trẻ đó, là mới sinh ra đáng này nó đang xuống phải không, làm phước liền á, thứ này đang xuống cái trong lúc này vừa đang xuống, cái này nó vừa đang lên, nó lại kéo cái này lên, nó chạy một chút nữa kéo lên, nhiều khi lên lại, cái gì không. Cho nên người nào mà thông minh á là mình đã có phước rồi, đời này mới là làm phước, giống hôm qua thầy nói đó, Bill Gates thì tiếp tục làm phước, quý vị. Bill Gates đó không phải bây giờ mới làm phước, mà làm phước từ hồi mà mới 6 mấy năm đã bắt đầu làm phước rồi, thì tiếp tục cái phước đó tùy, nếu mà có cái nào mà nó trổ ra được thì nó đỡ cho mình. Thì nhờ cái khi mình sắp chết á, là lúc mà mình yếu nhất á, thì những cái nghiệp mà xấu nó có thể trổ ra, nhưng mà nhờ đời này mình làm phước nhiều quá thì những cái phước đời này nè nó lại ùa vào, nó bổ túc vào, thì nó lại át những cái nghiệp xấu, thì lại không có nghiệp trổ ra nữa, hiểu không? Trên tu đó là phước huệ song tu rất là quan trọng. cho những người mà chỉ có lo trí huệ không, chỉ lo học không mà không có cứu giúp người khác, không có làm phước đó. Nên khi mà cái nghiệp, cái huệ mình có, mình thông minh lắm, học kinh hiểu hết, nhưng mà nhức đầu căng xe rồi bị đói gì đó, quý vị không? Đó. Giống như là thầy lấy cái thí dụ đơn giản, thí dụ hồi xưa về mấy thầy rõ ràng đó là Ni Sư Chí Hải với lại hai thầy hồi xưa là mà bị bắt bị tù đó, Ni Sư Chí Hải, thầy Tuệ Sĩ và thầy Chí Siêu lên Mạng Tháp nha. Ba người đều bị tù hết, mà khi vào tù đó thì Ni Sư Chí Hải nó không bao giờ đói hết đó. Tại Phật tử lúc nào cũng đem đồ, đem gạo, đem đồ ăn tới, ngày là dư luôn rồi, còn phát cho những người chung quanh nữa. Trong khi đó hai vị thầy kia là trong tù á, đói, không ai đem đồ ăn cho tới hết. Tại mấy thầy lúc nào cũng nghiên cứu kinh sách, đọc kinh, dịch kinh, người giảng, mà không có tiếp xúc, làm phước với lại nhiều chúng sinh. Còn Ni Sư lúc mà còn sống á, lúc mà còn chưa bị tù đó, thì lúc nào cũng đương nhiên vẫn dịch kinh, viết sách, đi giảng, nhưng mà cùng lúc làm gì? Đi cứu trợ, đi giúp đỡ những người nghèo, mang gạo gì đó. Thì đến khi bị nạn á, thì những người kia người ta tới. Thì đó là lúc đó, đó là những lúc mình gặp hoạn nạn á, mà mình thoát á, là nhờ cái gì? Nhờ cái phước của mình, quý vị. Đó. Và những người rất là thông minh, tài trí, nhưng mà gặp nạn không thoát được, tại vì không có cái phước nó cứu. Nên người tu là phải lúc nào cũng phải hai cái. Phước là để nó cứu giúp những cái phần vật chất, và huệ là nó giúp cho tâm mình đừng có đau khổ. Tại có nhiều người phước rất nhiều, tỷ phú, triệu phú, mà vẫn đau khổ. Có cái phước gọi là phước vật, nhưng mà không có cái phước huệ. À, không hiểu gì cả, đau khổ vì tình, vì tiền, vì đủ mọi thứ hết, không có cái chi huệ. Nên mình tu, mình muốn hạnh phúc phải có hai cái. Cho nên cái nguyên nhân là bệnh đó, là nó có hai nguyên nhân. Là nguyên nhân đời trước là mình não hại chúng sinh, đánh đập chúng sinh, làm họ đau khổ về thể xác. Và kể tới nghiệp đời này nữa, ăn chơi nè, trác táng nè, hao mòn khí lực nè, nhậu nhẹt nè, làm stress nè, ăn bậy nè. Tỷ mình khỏe phải không? Về Việt Nam ăn bậy vô, hay làm chúng cái gì đó bệnh. Những người trẻ mà tỷ mình trẻ đó, quý vị. Đó. Cho nên bệnh là do đời trước và cũng do đời này nữa. Nếu mà mình không biết giữ gìn thì mình sẽ bị bệnh. Nhưng làm sao mà đối phó nó, làm sao mình sửa soạn, how to deal. Thì giờ nãy mấy cô này nói là cái bệnh đó là mình cũng phải, nguyên nhân là đời trước đời này. Thì giờ đời này đó là ăn bậy đó, hao mòn khí lực, thì mình làm gì? Đời này mình có thể giúp được một chút là ăn uống, dưỡng sinh, healthy eating, healthy diet, hoặc là tập thể dục, thể thao, dưỡng sinh, khí công, yoga, thái cực quyền, việt quyền đạo. Hay là việt khí đạo nhé, quên. Phải việt khí đạo không ạ? Việt khí đạo. Hay là tất cả những cái gì mà nó giúp cho cái cơ thể này. Tuy nhiên, mình phải nhớ cái đời trước nữa quý vị. Tại học Phật là luôn luôn phải nhớ nhân quả. Tại thời nay người ta cũng biết healthy vậy, đi làm về chạy vô gym. Mấy người Mỹ đó chạy vào gym tập, tập quá chừng có người đang tập xong té làm đùng cho chết. Quý vị biết tại sao không? Heart attack ở đây là không phải là vì bị mỡ, mà nó gọi là heart failure. Stress quá, họ làm việc stress kinh khủng, xong họ về họ lại đi vào tập nữa để mà nghĩ là tập để cho nó burn calorie này nọ, tim chịu không nổi, bắt nó làm việc quá, đứt dây thiều, làm đụng chết, đang chạy treadmill làm đụng xuống chết được. Cho nên là đời này mình phải biết manage cái sức khỏe của mình. Nhưng mà vẫn có những người vẫn tập thể dục thể thao, có nhiều người thể thao nhiều lắm mà lại vẫn bị căng xe, không hiểu tại sao. Thì cái căng xe đó là đến từ cái gì? Đời trước. Đời trước, Và cho nên mình vừa tập thể dục thể thao, là thể dục dưỡng sinh, ăn uống là kỹ càng lắm, vegan rồi gluten free everything, kỹ lắm. Đi ra ngoài đường thì đội mũ lại giống như Michael Jackson để đừng có bị virus hay microbe chui vô, nhưng mà vẫn bị bên trong. Người thấy không? Michael Jackson là kỹ lắm à. Kỹ thì kỹ mà mới có năm mấy tuổi năm đụng thì chết. Tại uống thuốc bậy. Mà thật không phải uống thuốc bậy. Cho nên khi mà mạng sống mà nó sớm là tại vì đời trước là có nhân duyên khác nữa, là tại vì đoạn mạng là đời trước là tại vì giết người. Đó. Còn bệnh là tại vì đời trước não hại chúng sinh. Thì nếu mà mình muốn không có bệnh, ngoài cái việc mình tập thể dục, thể thao, dưỡng sinh này nọ, tập đủ thứ hết, cùng lúc phải phóng sinh là một, và phải cứu giúp những người khác, cứu giúp những người bệnh. Cứu giúp những người bệnh. Trên trong Bồ Tát Hạnh, và lại trong giới cũng vậy nữa, Phật nói là không có gì công đức bằng săn sóc cho người bệnh. Đó. Hồi đó Đức Phật cũng vậy nữa. Đức Phật đi ngang qua cái phòng kia, thấy có một vị tỳ kheo nằm lăn xoài ra, bị kết lỵ đó. Rồi không có ai lo lắng cả. Những thầy khác lo chui vô góc ngồi thiền hết à. Để mau chứng quả. Còn nó cũng kêu ngồi thiền mà ông bị kết lỵ lăn đùng ra. Chính Đức Phật, chính Ngài tới săn sóc, tắm rửa, giặt giũ cho cái vị đó. Xong rồi Đức Phật mới ra nói công đức mà giúp đỡ, săn sóc người bệnh nghĩa là rất là nhiều. Ngay cả Đức Phật cũng phải là ô ta là Phật rồi, ta thanh tịnh lắm mà không có đụng đến mấy cái này đâu. Mà có. Cái đó là lòng từ bi. Cho nên cái người mà từ bi cứu giúp những người khác á, thì tự động cái nghiệp nó trổ ra cho mình, tự mình không có bệnh. Là cái tiếp là làm sao mình bớt khổ khi mình bị bệnh. Thì lần nữa là phải thực tập và quán chiếu cái vô ngã. Tại vì sao? Tại vì mình càng chấp cái thân này mà nó càng bệnh, thì mình chấp cái thân này là mình bao nhiêu thì mình khổ bấy nhiêu. Cho nên là đây đó, muốn bớt khổ vì khi bị bệnh đó, thì thầy đề nghị quý vị hai thứ. Một là phải tu thiền quán, quán chiếu về vô ngã, tức là mỗi ngày luôn luôn phải lặp đi lặp lại trong tâm thức, hoặc là ngồi thiền, hoặc là tư duy nhắc nhở mình cái thân này không phải là ta, không phải là mình, không phải là của mình. Đó là một. Nhưng mà mấy cái đó mới có training trên cái mind thôi, tức là training cái đó là trên ý thức thôi, ý thức thôi, mà ý thức nó chưa có đủ mạnh, quý vị, không đủ mạnh đâu. Cho nên phải thiền quán và thiền định, là đưa những cái program đó đi sâu vào trong A-lại gia thức. Cho nên thêm nữa là mình phải tu cái định, tu thiền định. Tu thiền định là sao? Tức là mình disconnect cái ý thức này để đừng có dính với cái thân này. Tu định để làm chi? Mình nói ô cái thân này không phải là ta. Cho nên nhiều người chưa có tu thiền định đó, thì nhiều lúc nói hơi châm biếm một chút, nói cái thân này không phải là ta, không phải là của ta. Đau bệnh đi thì biết, đau bệnh thì vẫn rên la như thường, đương nhiên nói. Tại vì khi nói cái thân này không phải là ta, không phải là của ta, cái đó là chỉ nói suông trên cái miệng, hay là nói trên ý thức thôi. Nếu mà khi nào mà tu định đó, mà tu thiền đúng đó, là nghĩ cái gì đó, là phải thực hành cái đó. Nó gọi là chứng. Chứng là sao? Tức là ngôn hành tương ứng, đó là mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì đó, là tâm thức của mình nó phải thực sự nó feel được cái đó và nó expand cái đó. Cho nên khi mà mình đau bệnh đó, mình phải disconnect ra. Mà disconnect được là mình bớt đau. Cho nên các thánh tăng ngày xưa vẫn bị bệnh, có nhiều người bệnh đau quá chịu không nổi, các ngài phải nhập định. Nhập định, cái định đó nó gọi là diệt thọ tưởng định. Và khi nhập vào cái định đó đó, thì các ngài rút cái tâm thức ra khỏi cái thân này, disconnect nó ra. Thì lúc đó các ngài nhập vào cái định đó đó, là quý vị tới lấy kim chích vô, các ngài không có feel được nữa. Cho nên các ngài, các vị tăng A-la-hán mà khi mà bị đau quá, các ngài phải nhập định đó để cho bớt đau. Cái đau quá chịu không nổi, mình thấy này đau quá, tới mức đau quá kinh khủng, phải làm gì quý vị? Trích mọc pin vô. Đó. Còn thời xưa các ngài không có, cái đó là các ngài phải nhập định để mà disconnect. Cái đó nó gọi, cái định đó nó gọi là diệt thọ tưởng bệnh, chỉ các A-la-hán mới làm được cái đó. Tức là trong mình có 5 cái ngũ uẩn thì sắc là đang bị bệnh rồi, thọ, tưởng, hành, thức. Thì các ngài disconnect cái thọ và cái tưởng. Cái thọ là feeling và cái tưởng là perception. Thì lúc đó các ngài không có perceive được tất cả cái stimuli bên ngoài nữa. Và không có perceive nó thì cái thọ không có feel được nữa. Giống như khi Đức Phật mà nhập định đó, thì sét đánh bên ngoài ngài không nghe thấy. Sét đánh kế bên chết hai con bò. Xong rồi người ta chạy tới, thấy ông Phật vẫn ngồi yên, hỏi nãy ông có nghe thấy gì không? Không nghe thấy gì hết. Sét đánh mà ông nghe thấy quý vị. Không có điếc không hả? Không. Tại lúc đó Đức Phật đang nhập định. Định đó thì cái tâm nó rút ra khỏi rồi. Trong ngũ uẩn rút ra khỏi hai cái uẩn kia. Disconnect. Đó. Cho nên mình phải tập định. Định tức là mình có thể ngồi thiền, mình chưa có định tới mức đó, nhưng mà mình chú vào focus vào cái đối tượng của mình đó, thì tự động khi quý vị ngồi thiền bắt đầu bên ngoài đó, âm thanh cái gì nó không làm phiền mình nữa là biết mình là khá rồi. Tức là mình cái định lực mình khá. Và bắt đầu mình ngồi thiền, thường thường mình ngồi thiền mình phải làm gì? Là con cháu ngồi yên nên đừng có ồn quá, ba má ngồi thiền cũng được. Thì cái đó mình chưa có định quý vị. Khi mình có định đó thì nó ồn nó làm gì, tự nhiên mình từ từ mình rút vào thì không nghe thấy nữa, thì lúc đó là bắt đầu mình vô định. Thì là mình tu cái đó đỡ khổ lắm. Mình tu nó là cả nhà nó sửa sướng quá. Ông bà tu mình ngoài mình bạn nhạc ung sùng không sao hết. Còn giờ ông bà tu mình mới bạn nhạc chút xíu mà nó ra mà nó nhỏ nhỏ nó lại. Nên càng tu mà mấy người tu vậy con cháu phiền lắm. Còn mình tu mình rút vào á, la chửi nhau gì thấy ngồi ông vẫn ngồi tỉnh bơ hay quá. À, thì lúc đó con cháu mới nể, trời ba má tu gì hay quá rồi. Nó mới tỉnh tu quý vị không? Đó. Giờ cần nhất nếu quý vị nào mà sợ đau, hồi nãy quý vị nói là sợ đau, khi mà bệnh là sợ đau đó, thì quý vị phải ráng tập tu định lên. Khi mà định rồi đó thì cái đau nó còn đó, nhưng mà cái tâm á, vì nó disconnect cho nên hoặc là nó không có disconnect hẳn và nó cái connection nó mỏng đi đó, thì người thường không có tu định đó thì người ta đau 10 mà người ta sợ cho nên đau 20, đau 30. Còn mình tu định đó thì cái đau đó nó 5 đó, hay 10 đó mình cảm nhận có con phân nửa thôi, thì 10 mình cảm nhận có 5 thôi và 5 mình cảm nhận ít đi. Cho nên cái người mà có tu đó là cái đó nó là chịu đựng được, cho nên gọi là cái nhẫn nại họ mạnh hơn. Đó. Nên những cái vị tu ở trong rừng á, gọi là forest monk á, ngồi á, mũi chích biết mình mũi chích đập bốp cái chết, đập một lúc chết ba con trong mình chết luôn, tao đang tu tới chích tao. À, còn các vị đã tu thấy mũi chụp dính đây biết rồi, bắt đầu biết là bắt đầu thấy nó hút máu mình nữa, thấy bắt đầu ngứa, hút xong mà chưa kịp con này chưa kịp bay con khác lại bay tới nữa. Dạ. Vì đọc sách của ngài Achamram đó, ngài nói con lúc bị đếm đã 40 con mũi chích, khoảng 40 mũi chích trên người, nó vẫn tiếp tục ngồi để mà nhẫn lại để mà tập cái định. Dạ. Cho nên bị vậy đó, để mà đến khi mà bị đau đó thì mới chịu nổi, còn nếu không là mình rên la kinh khủng làm như là bị thọc tiết nữa. Giờ tới cái trường hợp mà những người mà bệnh rồi đó nha, mà nằm liệt giường ở đây thầy nói là hồi nãy tu định, bây giờ những trường hợp những người bị stroke đó. Bị stroke thì sao? Nằm liệt giường thì chiếu thiền sư nổi tiếng hồi xưa mà cũng nổi tiếng lắm là ngài Ajahn Chah đó, có biết không? Ngài cũng bị liệt, nằm liệt 10 năm. Dạ. Cho nên là quý vị tu ở đây, quý vị chưa có ai bị liệt, quý vị đừng sợ. Thì khi mình bị stroke, bị nằm liệt như vậy đó, thì người đời nó khổ lắm quý vị. Nhưng mà người tu thì sao? Có khổ không? Đúng, cũng khổ. Mà khổ gì? Khổ thân thôi. Nhưng mà tâm không có khổ. Thầy nói nếu mà quý vị tu á, Cho nên phải thấy được cái lợi ích của cái tu. Tu mà có lợi thì mới tu, tu lợi tu làm chi? Người đời đó người ta bị là người ta khổ gấp đôi. Người tu mình khổ có một thôi, người đời nó khổ hai. Trên các ngài bị nó là vẫn bị khổ cái thân này, đi đứng không được, vẫn như là phải có người tới săn sóc lau lau chùi. Nhưng mà người tu đó là khi mà mình kẹt đó, mình người tu khôn khéo nó phải bất cứ hoàn cảnh nào cũng tu được, đó là người tu khéo. Còn người tu mà dở đó là phải đúng ý mình, phải thế này thế nọ tôi mới tu được, còn không như thế, không như ý tôi không tu được, cho nên tôi không thèm tu luôn. Ai biểu không tôi, những cái tôi đòi hỏi mà không đáp ứng thì tôi không tu nữa. Đó. Tôi tu đó là phải cho tôi cái chùa thiệt là to, phải sạch sẽ, tượng Phật phải đẹp, không phải một cái đâu, phải ba cái. Đó. Rồi xứ Canada này lạnh là phải bốn cái lò sưởi. Đó. Rồi sáng tới Phật tử phải cào tuyết cho tôi, thí dụ tôi phải đòi hỏi những cái đó tôi mới tu được. Không cho tôi cái đó không tới luôn, không tu luôn. Người thấy không? Tu khéo là hoàn cảnh nào mình cũng tu hết. Đó. Giờ bị stroke tê liệt phải không? Sướng quá, không cần làm gì hết, nằm có người đút ăn, cho nên mà cứ niệm Phật, nằm niệm Phật chơi, không cần phải làm gì khác hết. Còn thiền hả? Thiền nằm luôn. Đây là cơ hội cho mình chứng thiền nằm, khỏi cần phải thiền hành với thiền tọa. Người thấy không? Nghe thầy nói hồi thấy sao tu dễ quá. Còn thời trước mình phải đi Phật thất, phải đi xem chỗ nào có tổ chức Phật thất, rồi tới rồi người ta lo ăn uống cho mình. Có giờ mình Phật thất 24 luôn, khỏi cần nhập thất nữa. Cái này mình nhập thất nghĩa là officially luôn, nằm niệm Phật là không có ai nói gì hết. Rồi lúc đó là mình đầy đủ thì giờ để mà quán chiếu, không cần phải đi làm ăn gì hết. Cho nên lúc đó là mình plenty of time để tu. Rồi quý vị biết không, thật ra là những người mà bị stroke hay là bị chết từ từ vậy đó, quý vị phải appreciate cái đó. Tại sao biết không? Đó là cơ hội để cho cái tâm thức nó nhả từ từ quý vị. Những người mà chết nhanh quá đó, khó siêu lắm. Thường thường bị accident mà chết bất đắc kỳ tử khó siêu lắm quý vị. Tại vì sao? Tại vì cái elan de vie của họ đó, cái design, những cái dục của họ đang nhiều lắm. Họ mơ cái này, thích cái kia, ham cái này, đùng cái chết, khó siêu lắm. Nó lanh quanh lẩn quẩn nó hoài, tiếc hoài, khó đi lắm. Còn những người nằm 10 năm rồi, trời ơi, trời, đi sớm thì khỏe lắm. Căng xe đó cũng, trời đau quá, đi rồi đi. Khi bắt đầu mà chán cái thân này rồi, nó thấy là nó là cực hình, nó là cái burden cho mình rồi đó, thì khi mà đi đó mới dễ đi quý vị. Quý vị hiểu không? Cái đó, cái time mà mình bị bệnh đó, mình già bệnh chết đó là cái preparing time cho mình, cái thời gian cho mình. Cho nên quý vị, những nào mà già đó, quý vị chưa bệnh đó, thì mình lo trước. Mà lo chưa kịp đó, thì cái thời giờ mà nằm trên giường bệnh đó là cái thời giờ để mình prepare, để cho cái tâm thức này nó chán, từ từ nó mới đi thắt ra được cái này, nó mới đi dễ quý vị. Hiểu không? Cho nên quý vị, thầy nói như vậy để quý vị thấy rằng là đừng có sợ khi nào nó tới nó wow, it's about time for me to practice. About time and a good time for me to practice, phải không? Yeah. Thì đó là cái cơ hội để mình nằm đó, mình bắt đầu let go, xả. Và cái thân này chán quá. Đồ đạc đầy hết, đâu có enjoy được. Mà kệ, đứa nào tới lấy tròn lấy này. Bắt đầu mình xả nó dễ lắm quý vị. Trên khi mà bị stroke một thời gian đó, bắt đầu đi đó, nó đi dễ. Cho nên những người mà bị stroke đó, thường thường là những vị, đó là cơ hội để cho mình tu khá đó. Như là hòa thượng, bổn sư của thầy là hòa thượng Huyền Vi đó, cũng bị stroke, nằm 4 năm rồi đi. Rồi thầy biết những vị hòa thượng khác là cũng bị stroke xong là cũng phải nằm một thời gian rồi đi. Thì có những người nói thầy, trời ơi, sao mà thí dụ như những người mà nổi tiếng như nhà sư phụ thầy nè, hòa thượng bổn sư nè, rồi bây giờ đến sư ông Nhất Hạnh nè, rồi xưa là Ngài A Trân Cha nè, nhiều người nữa mà thầy không có biết tên, là cái đó là big test cho những cao tăng. Dạ. Tại những cao tăng đó có những cái gì quý vị không? Ngài không có nhiều, nhưng mà các ngài đó có đại đệ tử lớn, famous, chùa nhiều, tất cả những cái đó. Tại thời xưa cũng có câu chuyện mà cái vị sư đó đang xây một cái chùa, cái đùng một cái, xây chưa xong chết, bị hạ tắc hay trúng gió chết, tái sinh trở lại để mà cố gắng xây tiếp cái chùa đó, quý vị không? Cho nên cái design, cái nghiệp, cái lực của mình á, mình chưa satisfy, cho nên vẫn mắc kẹt. Cho nên á, cái thời gian mà bị stroke á, để thời gian đó là để nhả ra. Để nhả ra, và hai nữa là để tập detach cái thân này. Đó là những thời gian rất là good. Cho nên đối với thầy đó, đó là các ngài thu khá lắm rồi, nhưng mà còn một cái chót karma nó thử coi còn dính mắc vào cái thân này không, coi còn dính mắc vào đệ tử của mình không, coi còn dính mắc vào cái công trình của mình không. Đến khi mà bắt đầu nhả ra hết rồi đó là xong. Vì nào nhả ra nhanh đó, thì đi liền, mà chưa nhả nhanh đó, thì cứ nằm đó để quán tiếp. Đến khi mà quán xong rồi đó thì cái lesson is learned, thì đi. Nên quý vị, có nhiều người nói với thầy, Phật tử nói thầy, trời con thấy các ngài lớn tu mà bị như vậy con sợ quá, cho nên thôi con không dám tu đâu. Lỡ tu bị giống vậy thôi khỏi tu chắc ăn. Phải không? Khỏi tu thì căng xe. Mà nếu mà tu khá thì không bị gì hết. À, giống như các bác 80 tuổi ở đây nè, làm phước hay làm gì đó. Nếu mà có bù lại cũng có các ngài, các ngài cũng hòa thượng lớn mà ra đi không bị gì hết, nhẹ nhàng, bị cảm một cái rồi nằm ngủ sáng hôm sau đi. Tại vì sao? Các ngài phước nhiều quá là một. Thường thường ra đi nhẹ nhàng là nhờ cái phước của mình. Đó. Nên quý vị nhớ, những người nào mà giờ chưa ra đi đó thì ráng lo tạo phước nhiều hơn chút, thì đến ngày ra đi đó cái phước đó nó nhào vào nó cứu giúp mình. Thôi giờ thầy ngừng ở đây. Để ngưng ở đây rồi chiều chúng ta sẽ nói về cái chết. Chết xong sau đó rồi sẽ nói tới cho quý vị thắc mắc cái gì thì hỏi. Bây giờ mời quý vị hồi hướng ạ. Nguyện hay đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành văn đạo.